Xin chào tất cả các em, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục chuyện dành cho bé. Và ngày hôm nay chị Nhím Xù và Thỏ Còi sẽ đem đến cho các em một câu chuyện cổ tích Grimm nữa. Câu chuyện có tựa đề Đôi giày ủng da trâu. Các em hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Một người lính đã chẳng sợ gì thì cũng chẳng bận tâm đến việc gì cả. Xưa có một người lính như vậy bị thải hồi. Bác ta không học được nghề gì nên không kiếm tiền được, đành đi lang thang xin ăn thiên hạ. Trên vẻ bác khoác chiếc áo đi mưa, chân bác đi đôi giày ủng bằng da trâu. Tất cả của cải chỉ còn lại có thế. Một hôm, bác cứ đi thẳng ra cánh đồng, đi miết, chẳng để ý gì đến đường đất. Đi mãi đến một khu rừng, bác không biết mình ở đâu, chỉ thấy có một người đang ngồi trên một gốc cây đã đẵn. Người ấy ăn mặc sang trọng, mặc một bộ đồ đi săn màu xanh. Bác chìa tay ra bắt, ngồi xuống cỏ bên người ấy và duỗi chân ra. Bác bảo người đi săn: "Tôi thấy đây giày ủng của ông quả là đẹp, đánh bóng nhoáng. Nhưng ông phải đi đây đi đó nhiều như tôi thì chẳng được mấy của nả. Ông cứ xem ủng của tôi làm bằng da trâu, dòng dã lâu rồi mà chỗ nào cũng đi qua được đấy." Một lúc sau, bác lính đứng dậy bảo: "Thôi, tôi không ở lâu hơn được nữa đâu. Cái đói nó thúc tôi đi rồi. Này ông bạn có đôi giày ủng bóng ơi, đường này đi đâu ấy nhỉ?" Người đi săn đáp:
"Chính tôi cũng không biết bác ạ, tôi bị lạc trong rừng."
"À, thì ra anh cũng như tôi. Những người cùng cảnh ngộ thường hay kết bạn với nhau. Thôi ta ở sát cánh với nhau, cùng đi nhau đi mãi cho đến đêm vậy. Ta không ra khỏi rừng được, nhưng tôi thấy ở đằng xa có ánh đèn lè lói, có thể tìm cái gì ăn được đấy." Họ tìm ra một chiếc nhà bằng đá, gõ cửa thì có một bà già ra mở. Bác lính bảo: "Chúng tôi muốn tìm chỗ ngủ đêm, muốn kiếm chút gì ăn cho đỡ đói, vì bụng chúng tôi đã lép kẹp cả rồi." Bà già đáp: "Các bác không ở đây được đâu. Hồn hồn thì các bác cào chạy xa bay trước khi chúng về, kẻo chúng thấy thì có mà đi đời." Bác lính đáp: "Thì cũng đến thế mà thôi. Đã hai hôm nay tôi chưa được miếng nào, bị giết ở đây hay chết đói ở trong rừng thì cũng như nhau. Thôi tôi cứ vào." Người đi săn không muốn vào theo, nhưng bác lính cứ cầm tay kéo vào. "Anh bạn nối khố ơi, cứ vào đây đi, chắc đầu đã toi mạng ngay." Bà già thương hại họ: "Các bác hãy chui vào sau lò, nếu bọn chúng ăn còn thừa gì thì khi chúng ngủ ta sẽ tuồn vào cho." Họ vừa chui vào một xó ngồi thì có 12 tên cướp ầm ầm bước vào. Chúng ngồi vào cái bàn thức ăn đã dọn sẵn và ăn một cách bỉ ổi. Bà già bưng lên một miếng thịt quay cách xù. Bọn cướp ăn rất ngon lành, mùi món ăn thơm nước mũi. Bác lính bảo người đi săn: "Ôi giời ơi, tôi không nhịn được nữa đâu, tôi ra ngồi bên chúng ăn đây." Người đi săn giữ tay bác lính lại:
"Bác làm thế là chết cả nút đấy."
Nhưng người lính bắt đầu ho lớn tiếng. Bọn cướp nghe thấy quẳng cả dao và đĩa đi. Chúng nhảy sổ đến, tìm thấy hai người ở sau lò. Chúng kêu lên:
"Ha ha, ra hai ngài ngồi trong xó này. Các ngài định kiếm chắc gì ở đây? Các ngài được cử đến đây do thám phải không? Được, đợi đấy, để bọn tớ cho các ngài học bay ở một cành cây khô nhé."
Bác lính nói: "Ấy ấy, lịch sự một tí nào. Tớ đói lắm, cho tớ ăn đã. Rồi sau các cậu muốn tớ bay hay nhảy gì, muốn làm gì thì tớ làm." Bọn cướp ngạc nhiên. Tên đầu sò bảo:
"Ồ, tao thấy mày không sợ, được lắm, cho mày ăn. Nhưng sau đấy thì mày phải chết đấy."
Bác lính nói: "Rồi đâu sẽ có đó thôi." Rồi bác ngồi vào bàn, đưa tay cắt thịt quay một cách gan dạ. Bác gọi người đi săn: "Nào ông bạn giày ủng bóng, lại đây chén đi, kẻo rồi sẽ chết đói như tôi. Ở nhà không có được món thịt quay ngon như ở đây đâu đấy." Nhưng người thợ săn không chịu ăn. Bọn cướp ngạc nhiên nhìn người lính bảo:
"Tên này thật là không biết làm khách tí nào."
Sau đó bác nói: "Ăn thì quả là ngon đấy, giờ lấy cho tớ cái gì để uống cho ngon nào." Tên đồng sỏ đường lúc cao hứng cũng đồng ý, gọi bà già:
"Mụ xuống cầm lên đây một chai rượu vào loại ngon nhất đi."
Bác lính mở nút chai đánh búp, rồi mang chai lại bảo người đi săn: "Này ông anh ơi, chú ý nhớ, rồi ông anh sẽ còn kinh ngạc nữa cơ. Giờ đây tôi xin nâng cốc, chúc sức khỏe cho tất cả mọi người." Nói rồi, bác vung chai trên đầu bọn cướp mà hét: "Chúng bay sẽ sống hết, nhưng mồm há hốc ra. tay phải giơ lên nào. Rồi bác tù một hơi ra trò. Bác nói chưa dứt lời thì cả bọn cướp ngồi đờ ra như tượng đá, mồm há hốc, tay phải giơ lên không. Người đi săn bảo bác lính:
rõ rồi, đúng là anh còn nhiều thật lạ. Nhưng thôi, ta về nhà đi.
Ấy ấy, ông bạn nối khố của tôi ơi, làm gì mà đi sớm thế? Ta đã đánh bại được kẻ thù rồi thì cũng phải vơ vét một chuyến đã chứ. Bọn chúng ngồi đực ra ghê kìa, mồm há hốc vì kinh ngạc, nhưng chúng không dám nhúc nhích cho đến khi tôi cho phép. Lại đây, ta đánh chén đi. Bà già lại phải đi lấy một chai rượu loại ngon nhất nữa. Bác lính đánh chén no đủ đến 3 ngày rồi mới đứng dậy. Mãi đến lúc trời sáng bác mới nói: đã đến lúc ta nhổ trại. Bà già phải chỉ đường gần nhất ra tỉnh để ta đi trò chóng. Khi hai người ra đến tỉnh, bác lính gặp bạn đồng đội cũ. Bác bảo: này, tôi tìm thấy trong rừng một ổ toàn đồ chết treo, ta hãy đến đấy quét sạch nó đi. Bác lính đi đầu dẫn họ và bảo người đi săn: anh phải trở lại xem khi bọn mình tóm cẳng bọn chúng, chúng sẽ đú đởn như thế nào chứ. Bác bố trí cho cả bọn đứng quanh lũ cướp, rồi bác cầm chai rượu uống một hơi, vung chai lên đầu chúng mà kêu: tất cả chúng bay phải sống. Ngay lúc đó chúng lại cử động, nhưng chúng bị quật xuống, chân tay bị trói lại. Rồi bác lính bảo: ném chúng như ném bị lên một chiếc xe, hãy chở chúng đến nhà tù ngay. Người đi săn gọi riêng một người trong bọn họ ra giao làm một việc. Bác lính bảo: này ông bạn dày ủng bóng, chúng ta đã may mắn tóm gọn được một bọn ăn cướp và ăn uống thỏa thê. Giờ ta hãy bình tĩnh mà đóng vai trò lính bị tụt hậu, lẽo đẽo theo sau thôi. Gần đến tỉnh, bác thấy cổng thành người xuống đông, chen chúc nhau, tiếng reo vui mừng, người ta vung vẩy cành lá xanh. Bác lại thấy cả đội quân cận vệ tiến đến. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi người thợ săn: thế là ý nghĩa gì nhỉ? Người kia đáp:
thế anh không biết là vua đi xa nước đã lâu, ngày hôm nay trở về nên thiên hạ đi đón sao?
Thế vua đâu mà tôi không thấy?
Vua đây, ta chính là vua, và ta đã báo tin trước khi trở về.
Người ấy hé mở áo đi săn ra để lộ áo bào của nhà vua. Bác lính sợ hãi quỳ xuống xin tha tội, vì trước đây bác không biết là vua nên đã đối xử như kẻ ngang hàng và xưng hô như vậy. Nhưng vua đã chìa tay ra, bắt tay bác và bảo:
người là một người lính can trường đã cứu sống ta, người sẽ không phải chịu cơ cực nữa. Ta nhất định sẽ chăm sóc nhà ngươi. Khi nào ngươi thèm ăn một bữa thịt quay như ở nhà bọn cướp thì cứ việc đến bếp hoàng gia. Còn khi nào ngươi muốn nâng cốc chúc mừng ai thì phải đợi ta cho phép đã.
Các em thân mến, vậy là chúng ta vừa theo dõi xong câu chuyện Đôi giày ủng da trâu rồi.
Các em thấy không, bác lính trong chuyện rất dũng cảm đấy. Các em hãy học tính dũng cảm từ bác lính này nhé.
Audiobook Đôi giày ủng da trâu được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Xu. Thảo coi tất cả những kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện cổ tích mà các em muốn nghe, các em đừng quên gửi email về cho chương trình theo địa chỉ audiobook@darling.vn, hoặc các em có thể comment ngay dưới bài viết này. Còn bây giờ, chị Nhím Xu và Thảo Cười xin chào và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện cổ tích sau nhé.
Em có mẹ và em có xem một mái nhà, tuổi thơ em một nhà, không ai lùi, 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 lùi. em sẽ sống trong yên bình.